Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư, 22 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết về Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, tổ chức hội nghị quốc tế về việc sử dụng các tế bào gốc từ các mô trưởng thành. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày đức tin đơn sơ nhưng anh dũng của cô Ellen, thanh nữ người Pháp. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Chúa Thánh Linh xuất phát từ Chúa Cha và Chúa Con. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, hôm qua 21 tháng 6, khóa họp thứ 84 của các tổ chức từ thiện giúp đỡ các giáo hội công giáo Đông Phương, gọi tắt là ROACO, đã khai diễn tại Vatican dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương. Tham dự khóa họp kéo dài tới ngày mai 23 tháng 6, có các vị thượng phụ, một số chức sắc của giáo hội và đại diện của hơn 20 tổ chức từ thiện công giáo đến từ 10 nước Tây Phương. Hiện diện tại khóa họp cũng có Đức Tổng giáo mục Antonio Franco, khâm sứ tòa thánh tại Jerusalem, và cha Pier Battista Bisabella, bề trên của dòng Francisco tại thánh địa. Đức Hồng y Antonio Naquif, thượng phụ công giáo Cop Ai Cập, và Đức Tân thượng phụ Becerrarai, giáo chủ công giáo Maronit, trình bày nhận định về tình hình các tín hữu Kitô hiện nay tại Trung Đông, để hướng dẫn công tác phục vụ của các tổ chức từ thiện công giáo giúp đỡ các giáo hội tại Trung Đông và sự dấn thân đại kết, liên tôn của các giáo hội này trong việc phục vụ hòa bình. Tổ chức ROACO được Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương thành lập cách đây 43 năm. Trong các khóa họp thường niên của tổ chức này, có quyết định về việc tài trợ các dự án phụng tự, nâng đỡ và huấn luyện hàng giáo sĩ, việc mục vụ, giáo dục, y tế xã hội của các giáo hội công giáo Đông Phương.
Roma, trong những ngày này, một cuộc hội thảo quốc tế gọi là Adoratio 2011 đang tiến hành tại Roma từ ngày 20 đến 23 tháng 6 về việc chào mừng Thánh Chúa. Cuộc hội thảo diễn ra tại trung tâm Salesianum của dòng Don Bosco ở Roma và do các thừa sai thánh thể tổ chức với mục đích cổ võ việc chào mừng Thánh Chúa liên tục tại các giáo xứ và giáo phận trên toàn thế giới. Người đưa sáng kiến tổ chức hội thảo là Đức cha Dominic Rey, giám mục giáo phận Fréjus Toulon ở miền Nam Pháp. Ngài xác tín rằng việc thờ lạy mình Thánh Chúa là điều kiện đầu tiên để thực thi công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Đức cha cũng là vị nhìn nhận cộng đoàn các thừa sai thánh thể hồi năm 2007. Trong số các diễn giả đảm trách 14 bài thuyết trình tại cuộc hội thảo, có 6 vị hồng y, đứng đầu là Đức Hồng y Antonio Cañizares, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Tiếp đến là Đức Hồng y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ. 300 nhân vật đang tham dự cuộc hội thảo này, trong đó có Đức ông Guido Marini, trưởng ban phụng vụ của Đức Thánh Cha, và Đức cha Athanasius Schneider, giám mục phụ tá giáo phận Astana, thủ đô Cộng hòa Kazakhstan. Cuộc hội thảo kết thúc vào ngày mai 23 tháng 6. Các tham dự viên tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cử hành trước đền thờ Thánh Gioan Laterano nhân lễ kính mình máu Thánh Chúa và cuộc rước kiệu thánh thể sau đó đến đền thờ Đức Bà Cả cũng ở Roma.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ dành thời gian rảnh rỗi trong dịp hè tới đây để tiếp tục viết cuốn thứ ba trong bộ sách Đức Giêsu thành Nazareth. Đức ông Georg Gensway, bí thư riêng của Đức Thánh Cha cho biết như trên. Cuốn thứ ba sẽ bàn về thời thơ ấu của Chúa Giêsu và khởi đầu công cuộc giảng đạo của Chúa. Cuốn thứ hai được xuất bản ngày 10 tháng 3 năm nay và bàn về cuộc đời Chúa Giêsu từ khi khải hoàng vào thành Jerusalem cho đến khi sống lại. Giống như năm ngoái, mùa hè năm nay Đức Thánh Cha sẽ không lên nghỉ ở miền Bắc Italia, nhưng sẽ lưu ngụ từ ngày 5 tháng 7 tới đây cho đến cuối tháng 9 tại dinh thự mùa hè của ngài ở Castel Gandolfo, cách Roma 33 cây số về hướng nam. Trong thời gian đó, ngài sẽ thực hiện 3 cuộc viếng thăm, trước tiên tại Madrid, Tây Ban Nha từ ngày 18 đến 21 tháng 8 nhân ngày quốc tế giới trẻ. Tiếp đến là ngày 11 tháng 9, ngài sẽ đến thành phố Ancona, Trung Italia để bế mạc Đại hội Thánh thể toàn quốc. Sau cùng tại Đức từ ngày 22 đến 25 tháng 9.
Bon, càng ngày càng có nhiều người đến viếng thăm và nghỉ tại các đan viện ở Đức. Theo kết quả cuộc điều tra của Hội đồng các bề trên thượng cấp các dòng tu tại Đức, công bố hôm 16 tháng 6 vừa qua, 80% các đan viện tham gia cuộc điều tra cho biết số khách đến viếng thăm và lưu ngụ tại đan viện liên tục gia tăng và chỉ có 20% đan viện nói con số này giảm sút. Cuộc điều tra cho thấy trong năm ngoái có hơn 255.000 người đến nghỉ tại các đan viện với những lý do khác nhau. 37% cho biết họ muốn tìm những kinh nghiệm tinh thần, 15% muốn biết rõ về ơn gọi đan tu, và 36% cho biết họ tìm thấy nơi đan viện một bầu không khí an bình và yên tĩnh đặc biệt. Một điều đáng nói nữa, đó là 24% các khách viếng thăm thuộc các hệ phái Kitô khác và 76% là người Công giáo. Trong 5 năm gần đây, 1/4 khách viếng thăm ở lứa tuổi dưới 30, 1/4 khác trên 60 và phần còn lại từ 30 đến 60 tuổi.
Luanda, đại diện nhiều tôn giáo tại Angola kêu gọi thiết lập một cơ cấu kiểm soát sự lan tràn các giáo phái và các quy luật cho các giáo hội mới tại nước này. Lời kêu gọi trên đây được đưa ra sau một diễn đàn từ ngày 14 đến 16 tháng 6 vừa qua tại thủ đô Luanda về hiện tượng tôn giáo ở Angola. Các vị đại diện tôn giáo cổ võ thăng tiến đối thoại liên tôn, hiệp nhất giữa các giáo hội và sự hòa hợp xã hội. Đồng thời, các vị cũng tố giác đường lối thực hành của một số giáo phái quy trọng tâm vào các trẻ em bị cáo buộc về các hiện tượng phù thủy. Các đại diện tôn giáo tại diễn đàn mời gọi Bộ Văn hóa Angola qua Viện Tôn giáo vụ tổ chức các buổi họp ở cấp miền về sự lan tràn các giáo phái tại nước này. Diễn đàn nhắm mục đích vạch rõ các yếu tố có thể giúp hòa hợp các tôn giáo khác nhau tại Angola, vì một số tôn giáo có những phương thức thực hành gây xung đột với nền văn hóa Angola.
Vatican từ ngày 10 đến 16 tháng 6 vừa qua, khóa họp khởi sự giai đoạn thứ 6 trong cuộc đối thoại đại kết giữa Công giáo và các giáo hội tin lành Pentecostal đã tiến hành tại Roma. Giai đoạn này sẽ kéo dài trong 5 năm tới đây và có chủ đề là các đoàn sủng trong giáo hội, ý nghĩa thiêng liêng, sự phân định và hệ luận của đoàn sủng về phương diện mục vụ. Các giáo hội Pentecostal là những nhóm tín hữu tin lành theo đuổi mục đích công bố tin mừng của Chúa Giêsu Kitô tại tất cả các nước, thực hiện những phép lạ và chữa lành bệnh cùng với những biểu lộ mà Chúa Thánh Linh ban cho như ơn nói tiếng lạ. Khác với những nhóm Pentecostal mới, các cộng đoàn Pentecostal cổ điển bắt đầu muốn tìm hiểu cách thức giáo hội Công giáo sống quan hệ với Chúa Thánh Linh. Vì thế, cuộc đối thoại giữa hai khối giáo hội này đã chính thức khởi sự từ sau Công đồng chung Vatican II hồi năm 1972. Tuy có nhiều sự khác biệt lớn giữa các cộng đoàn Pentecostal, các tín hữu của khối giáo hội này tăng trưởng mạnh trên thế giới với 600 triệu người, tức là chiếm hơn 80% tổng số tin lành trên thế giới. Trong thông cáo chung công bố hôm 16 tháng 6 sau khóa họp vừa qua, Ủy ban đối thoại hỗn hợp khẳng định rằng niềm tin nơi Chúa Thánh Linh và các hồng ân của Ngài giúp tiến triển trong sự cảm thông lẫn nhau giữa các tín hữu Công giáo và Pentecostal.
Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô cho biết, cuộc đối thoại giữa Công giáo và Pentecostal không tìm cách thiết lập sự hiệp nhất về cơ cấu, nhưng nhắm thăng tiến sự tôn trọng lẫn nhau và cảm thông trong vấn đề đức tin và cuộc sống. Trong khóa họp, đã có sự trao đổi chân thành và thẳng thắn về những lập trường và phong tục của các truyền thống liên hệ và cũng có những lúc cầu nguyện chung trong ngày. Phái đoàn Công giáo tại khóa họp do Đức cha Michael Burbidge, giám mục giáo phận Raleigh bên Mỹ làm trưởng đoàn. Ngài cho biết, một tuần lễ nhóm họp đã đưa các tín hữu Công giáo và Pentecostal tiến đến một sự hiểu biết sâu xa hơn và đánh giá cao hơn những yếu tố chung, cùng được hai bên chia sẻ về các đoàn sủng của Chúa Thánh Linh. Khi tiến bước thêm trong những năm tới đây, chúng tôi sẽ dấn thân thảo luận trong niềm tôn trọng về những thách đố chúng ta đang có trước mắt, tìm kiếm và cầu nguyện cho sự hiệp nhất như anh chị em với nhau trong Chúa Kitô. Nữ mục sư Cecil Robeck, giáo sư môn giáo sử và đại kết tại Thần học viện các cộng đoàn của Thiên Chúa ở thành phố Pasadena, Hoa Kỳ, làm trưởng phái đoàn Pentecostal tại khóa họp. Bà xác tín rằng, đại kết là đi từ bệnh viện sợ hãi và đố kỵ đến thái độ tôn trọng và cởi mở giữa nhiều nhóm Pentecostal. Giai đoạn hiện nay quy trọng tâm vào các hồng ân và đoàn sủng của Chúa Thánh Linh sẽ tạo nên một sự tiến bộ để xác định những lĩnh vực chung trong đời sống và sứ vụ giữa các tín hữu Công giáo và Pentecostal.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, tổ chức hội nghị quốc tế về việc sử dụng các tế bào gốc từ các mô trưởng thành.
Kính thưa quý vị thính giả, từ ngày 9 đến 11 tháng 11 tới đây, Phân bộ Khoa học và Đức tin thuộc Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa sẽ triệu tập một hội nghị quốc tế tại Vatican về đề tài Các tế bào gốc trưởng thành, khoa học và tương lai con người và văn hóa. Cộng tác vào việc tổ chức hội nghị có hãng dược phẩm sinh học NeoSTEM ở Mỹ. Dự án về hội nghị này đã được giới thiệu trong cuộc họp báo ngày 16 tháng 6 vừa qua tại phòng báo chí Tòa Thánh, với sự tham dự của Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, và cha Thomas Daphne, Giám đốc Phân bộ Đức tin và Văn hóa thuộc Hội đồng vừa nói, và bà bác sĩ Robin Smith, Chủ tịch công ty NeoSTEM. Chương trình chi tiết của hội nghị sẽ được công bố vào cuối mùa hè này. Tế bào gốc hay còn gọi là tế bào mầm là những tế bào nơi loài vật hoặc loài người có đặc tính tiếp tục sinh sản chính mình và tạo nên những tế bào khác để đổi mới thân thể trong suốt cuộc sống của mỗi người. Người ta phân biệt tế bào gốc trưởng thành là những tế bào được lấy từ các mô trưởng thành ở trong cơ thể sau khi sinh ra, khác với tế bào gốc lấy từ bào thai hoặc phôi thai. Mặc dù tế bào gốc chỉ là một vật bé nhỏ, nhưng nó chứa đựng những yếu tố từ đó phát triển thành con người đầy đủ và có thể trở thành 256 loại tế bào khác nhau như thần kinh, bắp cơ, máu, da, v.v. Việc nghiên cứu tế bào gốc bắt đầu từ gần 40 năm nay và được nói đến nhiều trong những năm gần đây, từ sau khi bác sĩ James Thomson thuộc Đại học Wisconsin là người đầu tiên đã rút được các tế bào gốc phôi thai và giữ đông lạnh trong nhà thương về chữa trị son sẻ. Viễn tưởng cục nghiên cứu này là các tế bào gốc ấy phát triển thành mô hoặc cơ phận con người, dùng để chữa trị các bệnh như tim, tiểu đường hoặc bệnh suy hóa não bộ. Cho đến nay, các tế bào gốc lấy từ mô bắp thịt người lớn đã được sử dụng để chế tạo tế bào máu. Tế bào gốc tủy xương đã được dùng để sản xuất gan và các mô khác. Các tế bào gốc thần kinh đã được dùng để chế tạo tế bào máu.
Nhiều nhà khoa học cho rằng việc lấy tế bào gốc từ phôi thai người để nghiên cứu và chữa bệnh càng có công hiệu hơn nữa. Trong thời gian qua, nhiều lần Tòa Thánh và các hội đồng giám mục trên thế giới đã lên tiếng chống lại việc nghiên cứu tế bào gốc rút từ phôi thai người, vì việc làm này bao hàm sự hủy hoại các phôi thai người, là những hữu thể người đang sinh động và phát triển. Sự sống của các phôi thai cũng đáng được tôn trọng và bảo vệ như phôi thai và bào thai ở trong lòng mẹ. Cùng với sự phê bình đó, Giáo hội Công giáo cổ võ phát triển việc nghiên cứu và sử dụng các tế bào gốc rút từ các mô trưởng thành để trị bệnh. Cũng trong ý hướng đó, Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa đã triệu tập hội nghị quốc tế tại Vatican vào trung tuần tháng 11 tới đây. Trong cuộc họp báo hôm 16 tháng 6, Linh mục Thomas Trapney nói, chắc chắn nhiều người đặt câu hỏi, tại sao Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa lại can dự vào sáng kiến liên quan tới việc nghiên cứu tế bào gốc trưởng thành? Tại sao lại có sự cộng tác với hãng dược phẩm NeoSTEM và đâu là những dự án cộng tác? Câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất cần phải tìm trong sứ vụ của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, là cơ quan được kêu gọi đối thoại với tất cả những gì diễn tả nền văn hóa hiện nay, chịu ảnh hưởng và được hình thành do khoa học. Vì thế, quyết định điều tra về việc nghiên cứu tế bào gốc trưởng thành là một hệ luận tất nhiên của hành trình mà hội đồng đã theo đuổi từ vài năm nay, cổ võ sự đối thoại nghiêm túc giữa các khoa học thiên nhiên và nhân văn, nhất là triết lý và thần học. Điều mà Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa đặc biệt quan tâm ở đây là tìm hiểu xem ảnh hưởng văn hóa của những nghiên cứu về tế bào gốc trưởng thành và của ngành y khoa tái tạo các cơ phận. Thái độ trên đây của Hội đồng Tòa Thánh bắt nguồn từ hai sắc tín. Trước tiên là sự kiện, theo tiên đoán, trong những thập niên tới đây, ngành y khoa tái tạo các cơ phận sẽ giữ một vai trò quan trọng không những để đối phó với vấn đề các bệnh suy thoái, nhưng cả về những tiềm năng của ngành y khoa. Và điều này đặc biệt liên hệ tới nhận thức về con người trong bối cảnh rộng lớn về văn hóa đang chịu những thay đổi lớn. Sát tiến thứ hai đã từng được bác sĩ kiêm chức gia về y khoa, ông Edmund Pellegrino diễn tả. Ông coi y khoa như một bộ môn có tính cách nhân bản nhất trong số các khoa học thiên nhiên và là khoa có tính chất khoa học nhất trong số các khoa học nhân văn. Vì thế, ở đây chúng ta có một môi trường gặp gỡ không thể tránh được với một khoa học sẽ ảnh hưởng mạnh tới tương lai của nền văn hóa. Một đàn, trong số tất cả các khoa học, y khoa gần với con người hơn cả, vì thực tế là chúng ta gặp bác sĩ trước khi chúng ta sinh ra và biết bao nhiêu lần khác trên đường đời. Đàn khác, y khoa ngày nay ảnh hưởng tới tất cả các chiều kích văn hóa như xã hội, lập pháp, triết lý, thần học hoặc kinh tế. Chẳng hạn chỉ cần nghĩ đến sự kiện con người sống lâu hơn đặt ra cho chúng ta những vấn đề quan trọng về sự trợ giúp săn sóc, hưu bổng và các vấn đề khác nữa. Đây là một khoa học có rất nhiều dụng cụ kỹ thuật tối tân, đặt ra bao nhiêu câu hỏi về cuộc sống, đòi phải có sự suy tư và cảm thông hơn. Về câu hỏi tại sao Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa lại cộng tác với công ty dược phẩm Neostem, cần tìm câu trả lời trong hai chân trời. Trước tiên là cả hai cùng có sự nhạy cảm đối với các giá trị luân lý đạo đức, đặt nơi trọng tâm việc bảo vệ sự sống con người trong mọi giai đoạn phát triển. Tiếp đến là sự quan tâm điều tra về ảnh hưởng văn hóa mà những khám phá khoa học liên quan tới việc nghiên cứu tế bào gốc trưởng thành có thể có được với những ứng dụng trong lĩnh vực y khoa tái tạo. Ngày nay không phải hãng dược phẩm nào cũng tỏ ra đặc biệt nhạy cảm đối với việc bảo vệ sự sống toàn diện và đồng thời quan tâm đến cuộc điều nghiên về văn hóa. Vì thế, chúng tôi đã nghĩ đến việc chính thức cộng tác với hãng dược phẩm này. Sáng kiến của Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa tổ chức hội nghị này được sự hỗ trợ của Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế và Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Bảo vệ Sự Sống. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Ravaji đã nêu bật sự cộng tác này, đồng thời cho biết một số bệnh nhân đã khỏi bệnh nhờ các tế bào gốc trưởng thành sẽ được mời tham dự hội nghị vào tháng 11 tới đây như một chứng tá cụ thể về phương pháp trị liệu, đặc biệt là từ các mô tim, tĩnh mạch và tủy xương.
Về phần bà bác sĩ Robin Smith, trong cuộc họp báo, bà nói đến sự kiện nhiều bệnh nhân đã được chữa lành nhờ các tế bào gốc rút từ mô trưởng thành. Bà trưng dẫn hai ví dụ, một bệnh nhân cao niên và một bệnh nhân trẻ. Trước tiên là trường hợp ông Benny Van Zin ở New York, Hoa Kỳ. Ông này bị một cơn đau tim hồi tháng 12 năm 2000 và bị coi là chết về phương diện lâm sàng trong một lát. Tuy được cứu sống nhưng ông phải dùng máy giúp thở dưỡng khí 22/24 tiếng đồng hồ trên một ngày, trong khi chờ đợi tìm được tim để ghép. Năm 2005, vì không tìm được tim, ông đã tham gia một kinh nghiệm tái tạo các tế bào tim từ chính tế bào của ông. Bà Smith nhận xét rằng, phương pháp trị liệu này là chắc chắn nhất cho sức khỏe của bệnh nhân, không sợ cơ thể đào thải, không phải hủy hoại một phôi thai để cứu sống một người lớn, không bị những biến chứng hậu giải phẫu hoặc hậu quả khác. sau khi được trị liệu như thế, ông Benin Van Zin hoàn toàn bình phục và cảm thấy trẻ trung hơn trước, cho đến khi qua đời hồi tháng 11 năm 2009. Ông đã viết hai cuốn sách, trong đó có một cuốn tựa đề Tế bào gốc trưởng thành đã cứu mạng tôi như thế nào, và ông đã để lại tài sản để tài trợ việc phổ biến phương pháp trị liệu này. Một thí dụ thứ hai được bà Smith trưng dẫn là trường hợp một nữ sinh viên Bethany Pappalardo bị bệnh xơ cứng từ năm 18 tuổi và cảm thấy bị đe dọa lên cơn chết người. Một hôm cô cảm thấy đôi chân của cô không còn chịu được sức nặng của thân mình cô nữa. Cô đã học cách tự chích cho mình, nhưng cô cũng bắt đầu bị rụng tóc. Cô tiếp xúc với một nhóm trị liệu bằng tế bào gốc trưởng thành do bác sĩ Richard Birch ở Bệnh viện Memorial Tây Bắc. Từ sau khi được cấy các tế bào gốc cách đây 3 năm, cô không còn bị lên cơn và thân thể cô hoạt động bình thường. Phương thức trị liệu này khơi dậy hy vọng cho những người bị bệnh lupus và bệnh tự miễn nhiễm. Bà Smith nhấn mạnh rằng các biện pháp trị liệu lạ lùng như thế xảy ra mà không có vấn đề về luân lý như trường hợp tế bào gốc rút từ phôi thai người, vì ở đây không phải hủy hoại phôi thai người nào khi lấy các tế bào gốc trưởng thành. Nói cách khác đi, chúng ta không phải hủy hoại sinh mạng con người để cải tiến và kéo dài cuộc sống của những con người đang chiến đấu chống lại các bệnh suy thoái.
Vừa rồi là bài viết về Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa tổ chức Hội nghị quốc tế về việc sử dụng các tế bào gốc từ các mô trưởng thành. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày đức tin đơn sơ nhưng anh dũng của cô Ellen, thanh nữ người Pháp.
Tôi sinh ra vào năm 22 tuổi, là tựa đề câu chuyện đau thương của một thanh nữ công giáo người Pháp tên là Ellen. Nàng vô phúc có một người mẹ vô tâm và một người cha vô tình. Tuổi thơ ấu hoàn toàn thiếu vắng tình thương đã khiến Ellen mang đủ mọi chứng bệnh về thể xác. Năm 19 tuổi, cuộc giải phẫu đầu gối không thành công đã khiến cho Ellen phải què quặt trong vòng 3 năm trời. Đây là 3 năm khốn khổ. Ellen bị bỏ rơi trong một căn phòng nhỏ, không được một ai chăm sóc hỏi han. Nàng phải tự túc mọi sự. Xin nhường lời cho cô Ellen. Mỗi lần nghĩ lại chặng đường đau khổ này, tôi thường tự hỏi, sao mình đã có thể sống được mà không trở thành điên? Thật là một phép lạ. Quả là ân thánh Chúa đã tuôn đổ dồi dào trên tôi. Cô đơn tàn tật, tôi thường lặp đi lặp lại những câu giáo lý thuộc lòng từ thuở nhỏ, như Chúa trông thấy tất cả, Ngài có thể làm được mọi sự. Và tận đáy lòng, tôi hy vọng Ngài sẽ kéo tôi ra khỏi cảnh cùng khổ. Rồi tôi lẩm nhẩm đọc tiếp. Và Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng. Thú thật, tôi không hiểu câu này có nghĩa gì. Khi một người không bao giờ được người khác yêu thương, thì người đó khó lòng hiểu được thế nào là tình yêu của Thiên Chúa. May mắn thay, Đức Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn sức mạnh cho tôi trong giai đoạn đau thương này. Ngay từ khi lên 6-7 tuổi, tôi đã tin vững chắc là Đức Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong hình bánh hình rượu được truyền phép, và Ngài ẩn mình trong nhà tạm. Đức Chúa Giêsu có mặt trong mỗi nhà thờ có mình Thánh Chúa, tôi tin như vậy. Vì thế, mỗi lần từ xa nhìn thấy tháp chuông một nhà thờ, tôi thường kính cẩn cúi đầu chào kính Đức Chúa Giêsu Thánh Thể. Và mỗi khi có dịp đi ngang qua một thánh đường, tôi luôn luôn ghé vào để bái gối thờ lại Đức Chúa Giêsu Thánh Thể ẩn mình trong nhà tạm. Tôi cũng tin tưởng vững chắc là Đức Chúa Giêsu ngự trong linh hồn tôi. Tôi đã biến nhà nguyện tâm lòng tôi thành ngôi nhà các minh kính. Nơi đó, tâm hồn tôi sống thinh lặng để kết hợp mật thiết với Đức Chúa Giêsu giáo ái. Còn một câu giáo lý khác mà tôi vẫn thường lặp đi lặp lại đó là con kiến đen bò trên hòn đá đen, trong một phòng tối đen, vào một đêm tối đen. Đức Chúa Trời cũng thấy. Câu giáo lý này thường giúp tôi lúc nhỏ, chẳng hạn khi muốn ăn trộm đường để trong tủ, nhà vắng tanh, tôi mở tủ thò tay định lấy, bỗng tôi sực nhớ ra câu, con kiến đen, trong một đêm tối đen, Đức Chúa Trời cũng thấy. Vậy là tôi thụt tay lại. Nhưng nhất là câu giáo lý đã xây dựng trong tôi những ý hướng ngay lành, làm việc để cho một mình Thiên Chúa thấy mà thôi. Có một lần, tôi mặc chiếc áo mới đi nhà thờ tham dự thánh lễ. Trong khi bái gối trước nhà tạm để thờ kính Đức Chúa Giêsu, tôi thầm nghĩ, chắc là ai ai cũng phải nhìn ngắm mình trong chiếc áo đẹp này. Nhưng rồi khi về đến chỗ quỳ, tôi bỗng ân hận thưa với Đức Chúa Giêsu thánh thể rằng, thôi rồi, con đã bỏ qua một dịp chào kính Chúa để chỉ nghĩ đến chiếc áo đẹp đang mặc. Xin Chúa tha lỗi cho con. 3 năm khốn khổ trôi qua, năm tôi đúng 22 tuổi, một người đàn bà có quả tim vàng đến thăm tôi. Bà cảm động trông thấy tất cả thảm cảnh, nỗi thống khổ của tôi. Bà bằng lòng nhận lãnh tôi, đem về nhà bà để nuôi nấng săn sóc tôi. Từ đấy, tôi bắt đầu sống những ngày tràn đầy hạnh phúc. Tôi đã sinh ra trong tình yêu vào năm tôi 22 tuổi. Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người. Tôi cũng không quên bày tỏ lòng tri ân thảo hiếu đối với người mẹ thứ hai và là người mẹ thật dấu yêu của cuộc đời tôi. Đọc lời Chúa trong Thánh Nhịn 139. Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi, con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa. Đi lại hay nghỉ ngơi, Ngài đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết. Ngài bao bọc con cả sau lần trước, bàn tay Ngài, Ngài đặt lên con. Kỳ diệu thay, trí thức siêu phàm, quá cao vời, con chẳng sao dương tới. Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẫn nơi nào cho khuất được thánh nhang. Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ti, vẫn gặp thấy Ngài. Dù chấp cánh bay từ phía thường đông xuất hiện, đến ở chân trời góc biển phương Tây, tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn, cánh tay hùng mạnh giữ lấy con. Con tự nhủ, ước gì bóng tối bao phủ tôi và ánh sáng quanh tôi thành đêm tối. Nhưng đối với Ngài, tối tăm chẳng có chi mù mịt, và đêm đen sáng tỏ như ban ngày, bóng tối và ánh sáng cũng như nhau. Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dịch tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Chúa Thánh Linh xuất phát từ Chúa Cha và Chúa Con.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một cuộc phỏng vấn dành cho Nguyệt San Công giáo 30 ngày xuất bản tại Roma tháng 9 năm 1994, Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople và cũng là thủ lãnh danh dự của toàn thể chính thống giáo Byzantine, loan báo ngài viếng thăm chính thức tòa thánh lần đầu tiên vào dịp lễ Thánh Phêrô và Phaolô 29 tháng 6 năm đó. Tin về cuộc viếng thăm của Đức Thượng Phụ Bartolomaios tại Roma được coi như là một dấu hiệu cải tiến các mối quan hệ giữa chính thống và công giáo sau những căng thẳng đặc biệt trong những năm sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ tại các nước cựu Liên Xô và Đông Âu. Nói đúng ra, quan hệ giữa chính thống giáo và công giáo từ mười mấy thế kỷ nay vẫn ở trong tình trạng khó khăn và chỉ được cải tiến phần nào sau Công đồng Chung Vatican II. Ngoài các lý do xã hội, chính trị, văn hóa và nhân bản, còn có lý do đạo lý gây ra sự chia rẽ giữa hai khối giáo hội, đặc biệt là một giáo lý về sự xuất phát của Chúa Thánh Linh bởi Chúa Cha và Chúa Con. Trong lịch sử, những tranh luận tí lý này được gọi là vấn đề filioque, nghĩa là và bởi Chúa Con mà ra. Thực vậy, trong Kinh Tin Kính chúng ta vẫn thường đọc sau phúc âm, thánh lễ Chúa Nhật và lễ trọng có câu: Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người cũng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Ngài đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Đoạn Kinh Tin Kính trên đây là kết quả của một tiến trình dài. Thoạt đầu, công đồng chung nhóm tại thành Constantinople lần thứ nhất vào năm 381 đã xác định công thức vắn tắt: Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, người bởi Chúa Cha mà ra. Còn công thức đầy đủ hơn như chúng ta vẫn đọc: Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, người bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra. Thật ra cũng có trong các bản văn cổ hơn, nhưng đã được công nghị tại Aachen bên Đức tái đề nghị vào năm 809, và sau đó được du nhập vào Roma năm 1014, nhân dịp lễ phong vương cho vua Enrico II. Từ đó, công thức này được phổ biến trên toàn giáo hội Tây Phương và được giáo hội Đông Phương Hy Lạp và Tây Phương Latin chấp nhận trong công đồng chung Lyon thứ nhất vào năm 1274 và công đồng Firenze năm 1439. Việc thêm vào Kinh Tin Kính thành ngữ và bởi Chúa Con, tiếng Latin là Filioque, được giáo hội ở Tây Phương chấp nhận dễ dàng, nhưng lại gây ra sự dè dặt và phản đối nơi các tín hữu Kitô Đông Phương, vì họ cho rằng thêm câu và bởi Chúa Con như thế sẽ làm thay đổi nòng cốt đức tin. Sau gần 10 thế kỷ gây tranh luận và chia rẽ, ngày nay vấn đề này dần dần được làm sáng tỏ trong quan hệ giữa giáo hội Đông Phương và giáo hội Công giáo Latin.
Đi vào nội dung nòng cốt của giáo lý về nguồn gốc của Chúa Thánh Linh, chúng ta thấy Kinh Thánh nhiều lần nói đến sự phát xuất của Chúa Thánh Linh bởi Chúa Cha. Ví dụ, trong phúc âm theo Thánh Matthew, đoạn thứ 10, khi sai 12 tông đồ đi rao giảng tin mừng lần đầu tiên, Chúa Giê-xu trấn an các ông rằng, khi bị bắt giam, các con đừng lo phải nói thế nào, nói điều gì, vì chính lúc ấy các con sẽ được cho biết phải nói những gì. Không phải các con nói, mà là Thánh Linh của Chúa Cha nói trong mình các con. Tiếp đến, trong phúc âm theo Thánh Gioan đoạn 15, Chúa Giê-xu quả quyết rằng, đấng an ủi mà Thầy sẽ sai đến với các con từ Cha, Ngài là Thánh Linh chân lý xuất phát từ Cha, và Ngài sẽ làm chứng về Thầy. Theo nhiều nhà chú giải Kinh Thánh, những lời này của Chúa Giê-xu trực tiếp nói về sứ mạng trong trần thế của Chúa Thánh Linh đến từ Chúa Cha. Tuy nhiên, qua những lời ấy, chúng ta thấy phản ánh sự phát xuất từ thuở đời đời của Chúa Thánh Linh bởi Chúa Cha. Nói khác đi, Chúa Thánh Linh bởi Chúa Cha mà ra. Dĩ nhiên, chúng ta không thể hiểu nguồn gốc ở đây theo nghĩa phàm trần, như thể Chúa Thánh Linh là một thụ tạo do Chúa Cha dựng nên trong thời gian. Lý do vì nơi Thiên Chúa, tất cả đều là vĩnh cửu, vượt ra ngoài thời gian, tất cả đều là tuyệt đối, không có sự phân biệt giữa trước và sau, trên và dưới, trong quan hệ giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Ba ngôi đều có cùng một bản tính Thiên Chúa và cùng vĩnh cửu như nhau. Sự phát xuất của Chúa Con và Chúa Thánh Linh ở đây giống như sự phát xuất thiêng liêng như xảy ra khi chúng ta tư tưởng và yêu mến, và là một kiểu nói bất toàn để diễn tả nguồn gốc của hai ngôi vị Thiên Chúa. Sang đến nguồn gốc và sự phát xuất của Chúa Thánh Linh từ Chúa Con, các sách Kinh Thánh Tân Ước, mặc dù không nói một cách rõ rệt, công khai, nhưng cũng nêu bật quan hệ chặt chẽ giữa Chúa Thánh Linh và Chúa Con. Thực vậy, việc sai Chúa Thánh Linh xuống trên các tín hữu không phải chỉ là công việc của Chúa Cha mà thôi, nhưng còn là của Chúa Con nữa. Phúc âm theo Thánh Gioan ghi lại trong đoạn 14 rằng, tại phòng tiệc ly, Chúa Giê-xu nói với các môn đệ, Đấng an ủi là Thánh Linh mà Cha sẽ sai đến với chúng con nhân danh Thầy. Đấng ấy sẽ dạy bảo chúng con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho chúng con mọi điều Thầy đã nói với chúng con. Và trong đoạn 15, Chúa Giê-xu nói thêm rằng, khi Đấng an ủi tới, Đấng mà Thầy sẽ phái từ nơi Cha đến với chúng con, tức là Thánh Linh chân lý bởi Cha mà ra, Đấng ấy sẽ làm chứng về Thầy. Qua những đoạn trên đây, Phúc Âm nói rõ rằng, không những Chúa Cha, nhưng cả Chúa Con cũng sai Thánh Linh đến, và Chúa Thánh Linh lấy từ nơi Chúa Con những gì cần mặc khải cho các môn đệ. Những lời tiên báo trên đây của Chúa Giê-xu đã được thể hiện khi Chúa Giê-xu bước vào phòng tiệc ly, nơi các môn đệ tụ họp vì sợ người Do Thái. Ngài thở hơi vào họ và nói, các con hãy nhận lấy Thánh Linh.
Ngoài các đoạn phúc âm vừa trưng dẫn trên đây trong Kinh Thánh Tân Ước, còn có nhiều đoạn khác chứng tỏ Chúa Thánh Linh không phải chỉ là thần trí của Chúa Cha, nhưng còn là thần trí của Chúa Con nữa. Ví dụ, trong thư gửi tín hữu thành Galat, Thánh Phaolô viết, Thiên Chúa đã sai Thánh Linh của con Ngài đến, ngự trong tâm hồn anh chị em, Thánh Linh sẽ kêu lên rằng Abba, lạy Cha. Trong một số đoạn thư khác, Thánh Phaolô tông đồ nói đến thần trí của Chúa Giêsu Kitô và Thánh Nhân quả quyết rằng điều mà Chúa Kitô thực hiện qua Ngài, tức là Phaolô, đã xảy ra nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh. Từ các giáo huấn trên đây của Kinh Thánh, các giáo phụ và các nhà thần học đã suy tư nhiều về vấn đề nguồn gốc, sự phát xuất của Chúa Thánh Linh trong mầu nhiệm Thiên Chúa duy nhất và có ba ngôi. Tại Tây Phương, Thánh Ambrosio, tiến sĩ giáo mục Milano trong cuốn Luận về Chúa Thánh Linh và Thánh Augustino trong cuốn Luận về Chúa Ba Ngôi đã đóng góp nhiều vào việc làm sáng tỏ vấn đề này. Nhiều giáo phụ và tiến sĩ khác như Thánh Hilario, Basilio, Thánh Gioan Damasceno đã chuẩn bị cho tiến trình hình thành tín điều Chúa Thánh Linh bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra. Tuy nhiên, các giáo hội Kitô Đông Phương vẫn giữ nguyên công thức đơn sơ của Công đồng chung Constantinople năm 381, đó là Chúa Thánh Linh bởi Chúa Cha mà ra. Sự việc giáo hội Latin ở Tây Phương thêm thành ngữ Filioque, Thánh Linh bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra, đã là dịp cho hai giáo hội Đông và Tây Phương đi đến chỗ ly khai hoàn toàn với nhau vào năm 1054, khiến cho giáo hội chính thống tách rời khỏi Công giáo. Ngày nay, các giáo hội Đông Phương không hiệp nhất với giáo hội Roma vẫn tiếp tục tuyên xưng Chúa Thánh Linh bởi Chúa Cha mà ra và không thêm câu và bởi Chúa Con.
Sau cuộc ly giáo nói trên vào năm 1054, nhiều công đồng trong kỷ nguyên Kitô thứ hai đã cố gắng tái tạo sự hiệp nhất giữa Roma và Constantinople, giữa giáo hội Tây Phương và Đông Phương, ví dụ như Công đồng chung Laterano 4 năm 1215, Công đồng chung Lyon 2 năm 1274, và sau cùng là Công đồng chung Firenze năm 1439. Công đồng này đã minh xác đạo lý như sau. Các tín hữu Latin khi quả quyết rằng Chúa Thánh Linh bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra, họ không có ý loại bỏ sự kiện Chúa Cha là nguồn mạch và là nguyên lý của toàn thể thiên tính, nghĩa là Chúa Cha là nguyên lý của Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Họ cũng không muốn phủ nhận sự kiện Chúa Thánh Linh bởi Chúa Con mà ra là vì Chúa Con đã xuất phát bởi Chúa Cha. Các tín hữu Latin cũng không chủ trương là có hai nguyên lý, nhưng họ chỉ quả quyết rằng chỉ có một nguyên lý duy nhất và một sự phát sinh duy nhất của Chúa Thánh Linh. Sau khi các từ ngữ được làm sáng tỏ, các tín hữu Hy Lạp Đông Phương và Latin hiện diện tại Công đồng Firenze ngày 6 tháng 7 năm 1439 đã ký tên vào tuyên ngôn chung khẳng định rằng nhân danh ba ngôi, Cha, Con và Thánh Linh, qua việc phê chuẩn của Thánh Công đồng chung Firenze, chúng tôi quy định rằng chân lý đức tin này phải được mọi tín hữu Kitô tin nhận. tất cả cần tuyên xưng rằng Chúa Thánh Linh xuất phát từ ngàn đời bởi Chúa Cha và Chúa Con, và Ngài có bản tính và hữu thể tự lập bởi Chúa Cha và Chúa Con, và Ngài xuất phát từ đời đời bởi Cha và Con, như từ một nguyên lý duy nhất và từ một sự phát sinh duy nhất. Ngày nay, tuyên ngôn chung trên đây của Công đồng Firenze vẫn là căn bản cho cuộc đối thoại đại kết giữa các tín hữu Đông Phương và Tây Phương.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua các tổ chức từ thiện giúp đỡ các giáo hội công giáo Đông Phương gọi tắt là ROACO đã khai mạc khóa họp thường niên tại Vatican. Roma, trong những ngày này, một cuộc hội thảo quốc tế gọi là Adoratio 2011 đang tiến hành tại Roma về việc chầu mình Thánh Chúa liên tục. Luanda, đại diện nhiều tôn giáo tại Angola kêu gọi thiết lập một cơ cấu kiểm soát sự lan tràn các giáo phái và các quy luật cho các giáo hội mới tại nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 12.035 kHz, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kHz, tức là 30m30 và 17.765 kHz, tức là 16m88. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lầu Đê Tua Giêsu Christus ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.